Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi lại gặp anh Trịnh Hữu Lộc trên đường dây điện thoại. Ông Trịnh Hữu Lộc là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cũng là cố vấn của Hiệu bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là thay mặt quý thính giả Đài SBS xin kính chào anh Lộc ạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của Đài SBS và xin kính chào anh Thần Bách.
Dạ, thưa anh, hôm nay chúng ta trình bày về đề tài gì thưa anh?
Dạ, thưa anh thì trong những ngày qua thì chúng tôi có trình bày về những cái phần mà liên quan đến cái cách thức mà để mà khai khấu trừ thuế và những chi phí mà để mà khai thuế đó anh. Thì chúng tôi có nhận được một số câu hỏi của thính giả. Nhưng hôm nay thì chúng tôi xin trả lời những cái câu hỏi của thính giả mà nó có liên quan tới cái khai thuế năm nay đó.
Dạ. Dạ vâng, tôi xin đọc cái câu hỏi thứ nhất của một thính giả là: tôi là du học sinh sang đây học được trên một năm. Tôi vừa xin được một việc làm bán thời, nhưng sao họ trừ thuế khá cao trên tiền lương của tôi. Cuối năm tôi có lấy lại thuế được không, thưa anh Lộc?
Dạ, thưa anh, thì khi mà mình qua đây du học đó, cái dạng là du học mà có cái thời gian học đó, nó dài đó, thì thường đó, là đối với lực thuế đó, là chúng ta được coi như là một cái thường trú nhân của thuế thôi. Xin lưu ý, không phải là cái lực di trú với cái định nghĩa cái người thường trú nhân đó. Định nghĩa qua cái lực di trú thì nó khác với cái định nghĩa của cái thuế. Thuế nếu mà mình có qua đây học một thời gian dài thì được coi như là một cái thường trú nhân để mà trong cái việc thuế. Thì khi mà chúng ta được coi như là thường trú nhân đó thì cái mức thuế đó nó khác với cái đánh thuế của cái người không phải là thường trú nhân. Thì thường là 18.200 đồng đầu á, thường là mình sẽ không bị đóng thuế nếu mà mình thường trú nhân trong một năm, chọn một năm. Thì do đó là khi mà mình đi làm việc á, mình khai cái form, trong cái form đó mình phải điền đàng hoàng là mình là một cái người là resident of Australia, tức là một công dân của Úc, thì đó là thì cái mức thuế họ sẽ trừ sẽ thấp hơn. Còn nếu mà họ đã lỡ trừ mà lương cao chưa trừ tiền cao trên cái lương của mình á, thì chúng ta có thể nói với cái người chủ để mà hoặc là điền vào một cái form mới, nó gọi là TFN declaration mới, và điền vào cho nó đúng thì họ sẽ dựa theo đó mà họ trừ thuế từ cái tiền lương của mình. Còn nếu mà bây giờ lỡ mà họ đã trừ nhiều thì khi mà cuối năm khi mà mình khai thuế hồ sơ thuế đó, thì khi mà mình tick đúng cái box là mình là người thường trú nhân của Úc để mà cho cái việc thuế đó, mình cũng sẽ lấy lại được cái số tiền bồi hoàn đó. Nếu mà mình đã đóng quá nhiều cái số tiền thuế đó anh, thì mình sẽ được lấy lại. Dạ.
Vậy vâng, như vậy là dù trừ trước hay trừ sau gì sẽ được lấy lại, cũng đâu có mất gì phải không anh Lộc?
Dạ, thì cái thời gian tính là nó mất thôi anh. Tức là bây giờ thay vì mình lấy tiền về, ví dụ như là được 500 đồng, thì mình lấy thẳng luôn thì là có thể họ trừ hết mấy chục đồng hoặc trăm đồng thì mình lấy lương ít lại, nhưng mà tới cuối thì nếu mà mình đóng nhiều hơn thì là mình lấy lại thôi. Dạ.
Dạ vâng. Một câu hỏi thứ hai là của thính giả cho biết là: trước hết xin anh cho biết là nếu tôi muốn thay đổi kế toán thì tôi có cần phải báo cho người đại diện khai thuế cũ biết hay không?
Dạ, thưa anh, thì thông thường đó anh, là đối với cái thuế cá nhân đó, là thứ nhất đó, là nếu mà mình muốn thay đổi một người đại diện khai thuế đó, thì là mình nên đến gặp cái người khai thuế mới trước cái ngày 31/10. Tại vì như biết đó, là những người đại diện khai thuế, tại vì họ rất là bận rộn đồ này nọ, thì thường là sẽ thế họ cho được cái thời hạn để mà nộp hồ sơ thuế nó dài hơn cái ngày 31/10. Nhưng mà với điều kiện là mình phải vào nằm trong cái list, tức là trong cái danh sách của cái người đại diện khai thuế mới. Cái đó là cái mà mình làm. Còn nếu mà mình có họ có giữ giấy tờ của mình, những cái người đại diện khai thuế cũ, thì có thể mình đến đó để mà mình gặp, để mà mình đưa lấy lại những cái hồ sơ thuế. Và thông thường thì đối với một cái người kế toán, thì nếu mà mình đến gặp cái người kế toán mới, thì người kế toán mới thông thường là sẽ liên lạc với người kế toán cũ, hoặc là thường chúng tôi sẽ gửi một cái thơ. Nếu là một những cái người mà business, những người mà làm cho cái cơ sở thương mại đồ này nọ, thì gửi một cái thơ để mà báo cho bên kia biết là mình có nhận được cái sự việc mà muốn có một cái người muốn thay đổi cái người đại diện khai thuế. Thì đó là cũng cái đó nó cũng thường xuyên, cũng như là mình ví dụ như mình đi đến gặp một cái người bác sĩ này, hoặc là mình đi đổi một người bác sĩ khác. Như vậy đó anh, thì nó cũng không có gì trở ngại, nhưng mà mình phải báo trước, thì đó là một cái courtesy là mình chỉ báo cho bên kia biết và mình thông báo như vậy đó. Dạ.
Dạ vâng, có lẽ vị thính giả này cũng hài lòng với câu trả lời của anh Trịnh Hữu Lộc. Và câu hỏi thứ ba là: tôi dùng xe rất là thường xuyên trong công việc của tôi, nhưng sao kế toán của tôi chỉ được khai có 5.000 cây số một năm và không được khai thêm chi phí xe cộ nào khác, như vậy có đúng không anh Lộc?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết á, là vài năm về trước á, thì là họ cho mình có bốn phương thức để mà mình chọn trong đó, để mà chọn cách thức nào mà mình khai thuế cho cái việc mà chi phí xe cộ. Nhưng mà sau này đó thì là 2 năm qua đó là họ thay đổi những cái luật lệ đó và chỉ cho mình chọn được có hai phương thức mà thôi. Phương thức duy nhất á, là mình được khai là tối đa là 5.000 cây số và là tối đa cho cái công ăn việc làm của mình. Và cái thứ hai đó là mình xài cái logbook, tức là lộ trình thư, thì trong cái phần mà 5.000 cây số này đó thì thông thường á là chúng ta không cần phải giữ sổ sách giấy tờ nhiều về chiếc xe đó và không cần biết xe đó là cái giá trị giá mua là bao nhiêu. Chúng ta chỉ là nếu mà mình chứng minh được là mình dùng chiếc xe đó cho công ăn việc làm của mình là mình có thể mình khai tối đa là 5.000 cây số. Thì đó là có thể là cái nếu mà chúng ta không có giấy tờ gì hết á, thì thông thường á người kế toán, người đại diện hay thế chúng ta có thể là khai cái phương thức đó là cái phương thức mà nó tiện mà đơn giản nhất á. Tại vì mình nhiều khi mình không có đủ giấy tờ để mà chứng minh, để mà khai nhiều hơn cái số tiền đó. Thì 5.000 cây số và thường là một cây số đó là họ cho mình là 86 xu. Thì đó là tính dựa theo đó để mà tính ra cây số khoảng 3.000 mấy một năm. Nếu mà mình chứng minh được là mình dùng xe cộ cho công an việc làm. Còn nếu mà chúng ta dùng chiếc xe đó, mình thấy nó nhiều hơn và chiếc xe đó cái trị giá nó có thể cao để mà mình có thể mình khai chiếc cụ hao mòn hoặc là sửa chữa xe cộ, hoặc là nếu mà mình có finance, tức là mình mượn tiền để mà mua xe đồ này nọ, và những cái chi phí mà mình thấy nó cao hơn cái số tiền là 3.000 mấy một năm đó, thì chúng ta nên giữ cái sổ lộ trình thư, tức là cái logbook người khai thuế có thể tính ra cho mình và chứng minh được là mình xài nhiều hơn, đó là mình có thể mình khai được khấu trừ nhiều hơn. Và cái sổ lộ trình này đó quan trọng đó là chúng ta phải giữ là trong vòng 12 tuần lễ liên tục, và mình có thể mình sử dụng cái sổ, cái logbook này trong vòng 5 năm, tức là mình chỉ cần giữ 12 tuần thôi và sau đó mình xài cho những năm sau này. Dạ với điều kiện là mình không có thay đổi nhiều cái việc mà sử dụng xe cộ để mà đi làm ăn hoặc là đi cho công việc của mình đó. Dạ.
Quý vị đang nghe tiết mục Thuế và Bạn do Phạm Bách phụ trách với ông Trần Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trình and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng Từ Quản Lý. Dạ vâng, một câu hỏi của một vị thính giả khác là: tôi đã phẫu thuật loại bỏ khối u và đã trả viện phí cùng với thuốc men là 2.600 đồng, thì tôi có lên 20% tax hay không anh?
Dạ thưa anh, thì cái tiếc đó là cái phần mà thế mà được tiết giảm mà cho các cái vấn đề thuốc men chi phí rồi anh, là không còn cái được sử dụng nữa, mà kể từ năm 15-16, tức là năm tài khoá 15-16 cho đến 2018-19 này đó, là những cái mà chi phí mà chiết cụ anh mà chi phí tiết giảm mà về thuốc men hoặc là mà bệnh thuốc men hoặc là bệnh gia viện đồ đó anh, tức là medical expense đó, là chỉ được giới hạn cho những người nào mà ví dụ như những cái chi phí như là disability aid hoặc là attendant care hoặc là aid care. Đó là những cái thành phần mà và những cái thứ mà mình có thể mình dùng được thôi. Và cái đó đó, sau khi mà chúng ta khấu trừ những cái tiền, ví dụ như là mình lấy lại từ cái National Disability Insurance Scheme hoặc là cái Private Health Insurer, tức là những cái chi phí đó sau khi mà khấu trừ cho những cái tiền mà mình được bồi hoàn của các những cái cơ quan trên đó, và sau đó đó thì đó là mấy bắt đầu là mình có thể là mình khấu trừ được. Nhưng mà còn một cái điều kiện nữa là cái phần đó nó phải là dựa theo lợi tức của chúng ta nữa. Nếu mà lợi tức cao thì chúng ta cũng không được hưởng cái phần đó. Do đó là nó rất là giới hạn bây giờ là cái tiền mà về cái chiết giảm mà dành cho cái chi phí bảo y tế đồ đó anh. Thì nó rất là giới hạn, chứ không phải như xưa là xưa đó là những cái trường hợp như vậy đó là mình có thể mình khai là 20% trên cái số tiền phẫu thuật ra tiền y tế đồ đó anh, mà trừ cho cái phần đầu là mấy 1.000 hoặc là 2.000 mấy là không cho, nhưng mà sau này á là không còn được nữa, chỉ có dành giới hạn cho những cái trường hợp mà chúng tôi vừa nêu thôi.
Dạ vâng, sẵn đây thì anh cũng cho biết rằng khi mà khai thuế đó thì nhiều người cũng phải trả một cái gọi là Medicare tax. Thì thưa anh, số tiền này người nào cũng phải trả cho nhà nước hay sao ạ, thưa anh?
Dạ, nó có hai phần đó anh. Thứ nhất đó là Medicare levy, tức là cái lệ phí y tế đó, là nếu mà mình trên một cái số tiền lợi tức mình cao hơn 20-30 ngàn đó anh, thì tức là ai cũng sẽ tự động máy computer sẽ tính ra. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại là cái Medicare levy, tức là chi phí y tế đó, là 2.2% cho cái năm tài khoá này đó anh. Dạ, cái đó là một phần. Còn một cái phần nữa đó là cái phần mà Medicare levy surcharge, là đối với những cái người mà có lợi tức cao không có bảo hiểm thì lại bị thêm một cái phần trăm trên cái tiền nếu mà chúng ta không có bảo hiểm tư á, y tế tư ra, thì đó là cũng sẽ bị cái thêm một cái phần cái surcharge nữa. Tức là nó có hai loại. Một cái là cái Medicare levy, tức là nó áp dụng cho đồng đều cho tất cả, nếu mà lợi tức của mình mà trên là 21.655 đồng, tức là nếu mà mình dưới đó thì mình sẽ không phải trả, nhưng mà trên số tiền đó thì đó là mình có thể mình sẽ phải đóng cái tiền Medicare levy. Cái Medicare levy đó anh, thì nó có hai phần đó anh. Một cái nó gọi là Medicare levy là cái chi phí đó, còn cái Medicare levy surcharge đó là chỉ cho những người nào mà có lợi tức cao thôi, tức là thường á là cái lợi tức trên 90 ngàn cho những người mà single, hoặc là 180 ngàn cho những người mà có trên 180 ngàn là có gia đình đó anh, thì đó là sẽ bị cái levy surcharge đó anh. Dạ.
Yeah. Một thính giả có câu hỏi nữa là tôi có nhà cho mướn và có nghe nói là tôi có thể khai khấu trừ thuế cho việc xây cất nhà và tân trang nhà, thì việc này có đúng không anh Lộc?
Dạ thưa anh, thì đó là cũng đúng đó anh, là tức là nếu mà mình tân trang nhà hoặc là cái nhà mà mình cất lên, thì đó là mình có thể mình khai được cái phần những cái chi phí. Thứ nhất là cái tùy theo cái thời hạn mình cho mình xây nữa. Nếu mà nó xây mà sau cái thời hạn 80 mấy kỷ gì sau đó anh, thì là mình có thể mình khai không những là cái tiền xây cất nữa, là từ 2.5-5% tùy theo cái thời hạn đó anh. Và cái nữa là những cái đồ đạc trong nhà hoặc là những cái gì mà mình xài trong nhà đó có thể mình được xin khấu trừ nữa. Mà cái đó nó thường á, nếu mà mình có thể mình ước đoán, nhưng mà nhiều khi nó cũng không chính xác gì mấy, hoặc là cái nhà đó nhiều khi nó chuyển qua nhiều tay, là do đó mình không biết là xây cất như thế nào đó, thì mình có thể mình nhờ một cái người nó gọi là quantity surveyor, tức là những cái người mà đi thẩm định cái giá nhà hoặc là những cái chỉ giá đồ đạc trong nhà để mà mình được khai đó anh, thì dùng cái đó để mà mình có thể mình khai khấu trừ đó anh, thì là nó có lợi cho mình. Và những cái người đó thì thường là được sở thuế chấp nhận. Thì chúng tôi có được biết đó, là khi mà chúng tôi có yêu cầu những cái người mà có cho mướn nhà đó anh, thì đó làm những cái depreciation, nó gọi là depreciation schedule này, thì chỉ tốn có khoảng 600 đồng thôi, nhưng mà những cái chi phí trong đó mình được khai nó cũng khá là nhiều, và không những một năm mà nó nhiều năm sau này nữa. Cái đó là cái mà chúng tôi thấy đó, là cái đó là chúng ta, nếu mà chúng ta có nhà cho mướn á, thì chúng ta nên nghĩ tới để mà làm một cái schedule đó, và từ đó mình có thể dựa vào để mà mình khai, để mà mình lấy lại những cái giảm cái lợi tức của mình anh. Cái đó là nó cũng rất là quan trọng, tại vì nó giảm được lợi tức của mình rất là nhiều. Tuy nhiên khi mà nói đến đó thì chúng tôi cũng xin thông báo là những cái nhà nào mà được ký hợp đồng mà sau ngày 9/5/17 vừa qua đó, là sẽ không được khai khấu trừ cho những cái chi phí, nếu mà những cái chi phí đó không phải là mình tự trả. Nói một cách tóm gọn là nếu mà những cái chi phí đó mà khi mà mình mua nhà là nó đã có sẵn trong nhà rồi đó, là những cái chi phí đó, là việc xây cất hoặc là tân trang đồ đó, là mình sẽ không được xin khấu trừ cho từ ngày 9/5 trở về sau đó. Do đó nếu mà mình có nhà trước đó thì mình nên, nếu mà mình chưa có làm cái depreciation schedule á, thì nên nói chuyện với người đại diện khai thuế của mình. Thì tại vì nếu những cái nhà đó mà nó mới xây có khoảng 20-30 năm nay đó, thì có thể là cái nhà đó mình có thể mình lấy lại thuế cũng rất là cao đó. Dạ.
Dạ vâng. Một câu hỏi sau cùng nữa là thưa anh, một người đi làm mà có điều kiện về tuổi tác là cho phép họ có thể rút tiền từ quỹ hưu bổng, thì thưa anh, người này có thể tự làm trên trang mạng hay là phải nhờ một kế toán để thực hiện việc này anh?
Dạ thưa anh, thì nếu mà mình đủ tiêu chuẩn để mà mình có thể lấy tiền ra từ quỹ hưu bổng đó anh, thì mình có thể mình nếu mà mình có khả năng thì mình có thể mình liên lạc thẳng với cái quỹ hưu bổng đó, và họ sẽ gửi cho mình những cái form để mà mình khai để mà mình lấy lại. Còn nếu mà mình muốn mà nhờ những người mà không những là người kế toán thường, như là chúng tôi có trình bày những lần trước đó, là cái luật thuế, luật này đó nó đã thay đổi từ tháng 1, tháng 7 vừa qua, năm vừa qua đó anh. Và tức là mình phải là những cái người mà được ủy quyền, tức là authorized representative để mà nói về super khu bổng đồ, để mà cố vấn. Thì đó, nếu mà mình muốn được những cái cố vấn mà coi là nếu mà mình rút ra bây giờ nó có lợi hoặc là rút ra bao nhiêu như thế nào đó, thì đó là những cái mà cố vấn đó đó, thì đó là mình có thể mình liên lạc với những người mà kế toán hoặc là những cái người mà đại diện mà được thẩm quyền để mà cho cố vấn về cái về quỹ hưu bổng hoặc là quỹ hưu bổng từ quản lý đó, thì đó là mà chúng ta nên. Còn nếu mà chúng ta thấy là thôi giờ mình chỉ cần lấy ra mấy ngàn đồng đó, thì đó mình có thể liên lạc thẳng với cái quỹ hưu bổng, thì đó là họ cũng có sẽ họ có thể là họ giúp chúng ta để mà cho chúng ta những cái form để mà chúng ta điền, và sau đó, đó thì đó là mình chỉ dựa vào đó thôi.
Dạ vâng, đến đây thì thời gian dành cho tiết mục thuế vụ cũng sắp hết, không biết anh Lộc còn có điều gì nhắn nhủ nữa không ạ? Dạ.
Dạ thì cũng trước khi chấm dứt chương trình thì cũng chúng tôi cũng vừa nhận được biết là cái hệ thống máy của sở thuế nó cũng hoạt động nó cũng bình thường, tức là và nhiều người đã nộp rồi những cái hồ sơ thuế đó, tức là khoảng 4 triệu người đã nộp hồ sơ rồi, và trong đó là tức là tăng lên đến 350.000 cái hồ sơ đối với năm vừa qua. Do đó là nếu mà chúng ta chưa có bắt đầu lúc này đó là có thể là bắt đầu làm hồ sơ thuế, thì nhưng mà không có nghĩa là chúng ta phải cần gấp, tại vì đó là chúng ta còn tới 31 tháng 10 để mà nộp hồ sơ. Tuy nhiên nếu mà chúng ta muốn lấy lại, nếu mà mình nghĩ là mình lấy lại tiền refund, tức là tiền lấy lại thuế mà mình đã đóng quá nhiều đó, thì mình lấy lại đó, thì chúng ta có thể chúng ta khai sớm để mà lấy cái tiền đó lại. Dạ thưa anh, thì trước khi chấm dứt chương trình một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn Ngọc Hương đã theo dõi chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày hoặc là những có đề nghị về tài tài cho chương trình sau, thì xin gửi email hoặc điện thoại về cho đài SBS. Xin hẹn với khán giả và chương trình tới. Dạ, xin chào anh Văn Bách.